Sư cô và toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng chủ nhật ngày 24 tháng 11 năm 2019. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được lại gặp nhau tại thành phố Windsor, tỉnh bang Ontario, Canada. Và chúng ta sáng hôm nay vân tập bởi rất nhiều Phật tử từ các nơi, các vùng phụ cận ở tỉnh bang Ontario này, và đặc biệt là quý Phật tử sát biên giới Canada, từ Ohio, Michigan, vân vân, Detroit. Quý vị đã trở về đây để chúng ta cùng có một ngày sinh hoạt Phật pháp sáng hôm nay. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được chào đón tất cả quý vị và xin chúc quý vị, chúng ta mong rằng sẽ có được một ngày an lạc với nhau. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Hôm nay thật là một ngày hoan hỷ, bởi vì lâu lắm rồi Pháp Hòa không có dịp được gặp quý vị. Thì như đại chúng cũng biết là vì cái duyên sự cũng như nhân sự không có đầy đủ mà đạo tràng chùa Phổ Minh đã kết thúc mọi sinh hoạt vào cuối tháng 6. Và vì vậy cho nên chúng ta không còn có những định kỳ gặp nhau trong những dịp lễ như là Phật Đản, Vu Lan nữa, mà chỉ có thể lâu lâu các Phật tử vùng này tổ chức một buổi như thế này. Thì sau khi chùa Phổ Minh kết thúc mọi sinh hoạt thì đây có thể nói là buổi sinh hoạt đầu tiên mà chúng ta được gặp nhau, và Pháp Hòa rất là vui là tất cả quý vị vẫn vân tập đông đủ như thế này, và mong rằng chúng ta sẽ có được một ngày tràn đầy những năng lượng tu tập. Mong đại chúng cùng ở lại để chúng ta có được một ngày viên mãn trọn vẹn với nhau. Thưa đại chúng, hồi nãy chúng ta bắt đầu cái buổi sinh hoạt bằng một thời kinh. Chữ kinh đó là do cái chữ kênh mà chúng ta gom lại. Kinh nghĩa là sưu tập, gom lại những cái lời Phật dạy, hoặc là trong đó có những cái bài sám, những cái ý tứ của chư tổ muốn truyền tải đến mình. Rồi những cái lời đó mình góp lại để mình tạo thành một cái sự sống cho mỗi người chúng ta. Giống như là chúng ta có những cái hoa, như là hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa cẩm chướng, vân vân, chúng ta kết lại thành một cái tràng hoa. Thì kinh cũng có nghĩa vậy. Kinh như là một tràng hoa kết lại để rồi chúng ta mang vào người để trang nghiêm thân tâm của mình. Phó Hòa ví dụ, hồi nãy mình tụng: đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Có không? Mình cứ quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Mà bảo vật trong tay mình là gì? Là hơi thở. Ví dụ mình nói là mình có bảo vật trong tay là 5 cái hột xoàn, chén vàng hay gì đó, nhưng mà thật sự ra tất cả những cái đó nó quý đó, nhưng mà không mua được cái mạng sống của mình. Vậy thì hơi thở mà ngưng thì không có gì quý hết. Nhà cửa cao sang, danh vọng địa vị, cái gì cũng không còn nếu hơi thở ngưng. Vậy cuối cùng cái gì là quý nhất? Hơi thở. Nhưng mà chính cái hơi thở nó quá đơn giản cho mình quên. Mình lo đi tìm vàng, tìm bạc, tìm địa vị, tìm đủ thứ, nhưng mà quên trở về đi tìm cái hơi thở bình an. Mà hơi thở không còn bình an là hơi thở của hỗn hển, hơi thở của mệt mỏi. Ít có khi nào người nào mà ngồi xuống nghe khỏe quá, không có đâu. Ôi, mệt quá. Người nào mà làm cho cả buổi rồi cái là ngồi xuống cái là thở cái hì, mệt quá. Có nhiều khi ai sao mệt muốn chết. Và nhiều khi mình làm nguyên một ngày để làm chi biết không? Để mình ăn. Làm nguyên một ngày để mình tận, mình thích thú cái đẹp, cái vui. Nhưng mà cuối cùng mình tạo bao nhiêu những cái mà để gọi là mình enjoy đó, để làm gì đó, để cho mình mệt. Để chúng để thí dụ thôi, giống như bữa nay đi, tổ chức gì cũng mệt vậy. Nhớ không? Xếp ghế, nấu ăn, chạy đôn, chạy đáo, làm việc này, việc kia. Rồi xong rồi cái ngồi xuống, trời mệt muốn chết. Nhưng mà cái mệt của mình so với cái mệt mà chúng ta thường ngày chúng ta chạy đôn chạy đáo lo những cái việc không đâu vào đâu á, cái này ít lắm. Cái này chừng năm chừng lần là may, còn nhiều khi 2-3 năm mới có một lần nữa, phải không? Nhưng mà cái mệt mà chúng ta đôn đáo cho cuộc sống này để thỏa mãn cái nhìn, để thỏa mãn cái thích thú của mình, hà rầm. Thử ra xem thường bảo vật trong tay rồi mình kết được cái bông là Phật nhắc mình, tổ nhắc mình là cứ quên cái bảo vật của mình. Rồi giận hờn, mà có cái pháp nào mà để trừ cái giận hờn, có pháp nào để trừ cái tham đắm, thì tất cả những cái pháp đó mình học, mình gom lại để chuyển hóa mình. Thí dụ con người mình có tham, cái Phật dạy bố thí. Con người mình á, tham nhiều, Phật dạy tri túc, biết đủ. Phật không biểu là mình đừng tham nha, Phật không có nói vậy. Phật nói tham đủ thôi. Vì Phật cũng tâm lý lắm, cho nên mình đừng có lầm là đạo Phật là đạo bi quan, dạy cho con người cái gì. Không, Phật không có nói vậy. Phật biết bản chất của con người là tham, nhưng mà Phật chỉ cho mình cách tham để mình bớt khổ. Tại vì có những người ta tham mà ta biết cách tham khổ. Ví dụ như giờ mình không có uống được cà phê mà thấy người ta uống cũng tham, uống xong ngồi thở muốn chết. Thử ra cái đó là tại mình tham đúng của mình. Nhưng mà ngược lại, con thích uống nước trà thì con tham gì mà đúng cái tiêu chuẩn của con. Rồi giờ con biết là mình biết là tối mình uống trà là khó ngủ, thì thấy người ta có pha trà cũng đừng tham uống. Đã uống xong cái sáng ra, trời ham con ly trà cả đêm ngủ không được, ai biểu. Vậy thì Phật không chỉ cho mình không tham, mà Phật chỉ nhắc mình tham cái gì nó vừa đúng với mình. Mà tham vừa đúng thì chỉ nghĩa là chúng ta chỉ nhận đủ cái nhu cầu, chứ không phải là chúng ta tham đắm tham cầu. Đạo Phật, cho nên chúng ta gọi là Phật giáo. Phật giáo là gì? Là dạy cho chúng ta cách sống tỉnh thức. Chữ Phật là tỉnh thức, chữ giáo là dạy. Thí dụ ta hỏi anh theo tôn giáo nào, đó tôi theo Phật giáo. Thì theo Phật giáo có nghĩa là lại ông Phật cúng cái cây, không phải vậy. Phật giáo là tôi theo cái lời dạy để sống tỉnh thức. Bữa nào mà mình ăn hơi quá no mà mình quên rằng mình không thể ăn nhiều coi. Thí dụ hồi trẻ mình ăn cơm nhiều được, bây giờ lớn rồi tinh bột phải giảm. Mà nếu mình mà cái gan mình mà yếu rồi, ăn quá no mà ăn vừa xong là bắt đầu người mình bắt đầu nó buồn ngủ, nó liêm diêm, nó mệt mỏi. Như vậy mình biết gan yếu rồi đó. ăn vô mà buồn ngủ là gan nó yếu rồi đó. Rồi có nhiều khi ban đêm mình ăn quá nhiều, cái cơ thể mình nó phải làm việc, rồi sáng ra ăn tiếp, cho nên nguyên bộ phận cơ thể mình không có giờ nghỉ ngơi. Mà chính nó không có giờ nghỉ ngơi cho nên mình mau bệnh. Cái gì cũng vậy, mình sử dụng nhiều thì nó mau hết. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết, có đâu còn hoài. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết, có nào bền lâu. Anh lấy cái cục đá anh mài cái dao, anh nghĩ là mòn dao, cục đá sao mòn nổi? Không, nó không mòn trong 5 năm, nhưng mà sau 10 năm nó mòn. Trước sau nó cũng sẽ mòn, nhưng mà nó mòn chậm hơn cái cây kim thôi. Cho nên cái gì mình sử dụng nhiều thì có đó mau hết. Vì vậy cho nên mình ý thức, mình ý thức. Vậy thì cái chữ kinh á, kinh nghĩa là gì? Là kết mang. Chữ kinh nói từ chữ kết, tức là mỗi trang giấy, mỗi trang giấy chúng ta kết lại, hay là lời Phật dạy chúng ta kết lại thành ra một cái tràng hoa cho mình đeo để trang nghiêm thân tâm của mình. Những lời dạy của Phật á, mà nếu chúng ta gom lại từng phần, tham thì bố thí, thiểu dục tri túc, sân thì quán từ bi, si thì quán nhân quả nhân duyên. Si là gì? Là si mê. Người si mê, người không hiểu biết thì lúc nào cũng trách, cũng than, mà không thấy rõ cội nguồn của các pháp, mọi sự việc. Khi mà mình thấy rõ mọi sự việc thì cái vô minh mình đã giảm. Rồi từ từ nó hết. Nhưng mà trước hết là mình thấy mình giảm hờn giận người khác, giảm trách móc người khác, vì mình thấy rõ cái gì nó cũng có nguyên nhân cội nguồn của nó. Pháp Hòa ví dụ vậy thôi. Vậy thì Pháp Hòa thưa nhắc lại cho đại chúng nhớ là mình tụng kinh là tụng gì? Không phải là cứ tụng những cái lời đó, mà chúng ta lặp lại cái lời đó để nhắc nhở mình, và để một lần nữa kết cái tràng hoa đó lại để trang nghiêm thân tâm mình. Chữ kinh nghĩa là kết mang. Kết là sâu lại, mang là một cái tràng hoa. Mà tràng hoa này chính là tràng hoa của đạo lý. Người sống mà biết đạo lý thì sống lúc nào cũng thoải mái và ứng xử mọi chỗ mọi nơi một cách rất là nhẹ nhàng. Vì sao? Vì đã biến lời Phật dạy thành ra cái pháp tu của mình, chứ không phải là những cái từ ngữ sách vở nữa. Ví dụ bây giờ quý vị nghe pháp mỗi ngày mà ứng dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày có thay đổi à. Cho nên tại sao mà chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta tu tập, vẫn tại sao chúng ta vẫn có niềm tin bất hoại với chánh pháp? Vì chánh pháp có khả năng đưa mình vượt cái biển khổ chấp trước, mà đưa mình qua cái chỗ giải thoát an vui. Cái bài kinh hồi nãy mình tụng á, gọi là kinh Phước Đức. Cái bài kinh này á, có tên là Cát Tường Kinh, gọi là kinh Cát Tường, nằm ở trong tiểu bộ kinh, rồi được các chư vị hòa thượng của chúng ta trích cái bài kinh này ra trong một cái bộ kinh có tên là kinh tiểu bộ, rồi mới dịch lại. Và có vị thì dịch là kinh Điềm Lành, bởi vì chữ Cát Tường là Điềm Lành. Có vị thì dịch kinh này là kinh Phước Đức. Thì cái bản dịch này là chúng ta sử dụng bản dịch của Hòa Thượng Nhất Hạnh, gọi là kinh Phước Đức. Và kinh này được dịch từ cái bản kinh gọi là kinh Cát Tường. Và quý vị đếm, chút xíu nữa có thì quý vị đếm, trong này có tổng cộng là 38 pháp an lạc Cát Tường. Và có vị đã giảng cái bộ kinh này với cái tên là 38 pháp hạnh phúc. Bởi vì chúng ta đều thao thức, chúng ta đều thao thức thắc mắc làm sao để có một đời sống an lành. Thì Đức Phật dạy nè, thí dụ, Pháp Hòa ví dụ, lánh xa kẻ xấu ác là một pháp. Được thân cận người hiền là hai pháp. Tôn kính bậc đáng kính là ba pháp rồi. Thấy không? Là điềm lành tối thượng, là hạnh phúc lớn nhất. Đấy. Lánh xa cả xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính. Có những khi trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta không đủ tuệ giác để nhận định người tốt, người xấu. Cứ mãi kết giao với người xấu thì sao? Lây cái xấu. Bởi vì sao? Thân cận thiện giả như vụ lộ trung thành, gần người hiền như đi trong sương. Tuy không có ướt áo như mưa, nhưng mà đi suốt đêm rồi tự áo nó ẩm thấp, nó ẩm ướt. Gần người hiền cũng thế, lây cái tốt của họ từ 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 từ. Nhưng mà ngược lại, ác tập ác giả gần người xấu thì lâu ngày mình lây cái đó. Thí dụ mình chơi với người hay chữ thề, thời gian là tự nhiên mấy chữ đó nó vô đầu mình, mặc dù mình không hề học. Mình nói ê chửi sao, chửi tôi chửi chứ không có, nhưng mà nghe nó chửi thì nó thu vô đầu mình đó. Tự nhiên có một ngày nọ ai đánh mình cái hay lỡ rớt cái gì, tự đó cái chữ đó nó văng ra. Lúc đó mình ổ trời, hồi nào giờ tôi trong đầu tôi đâu có chữ này mà sao bữa nay nó có vậy. Nó vô rồi. Ác tập ác giả, trưởng ác tri kiến, làm lớn lên cái thấy cái nghe của cái xấu. Cái chữ ác này nghĩa là xấu, chữ ác này nghĩa là không thấy rõ được sự thật. Sống mà chỉ có làm hại mình hại người thì gọi là ác. Trưởng ác tri kiến, mà người nào mà tăng trưởng cái hiểu biết, cái tri, cái thấy biết về ác thì sao? Một hậu trầm luôn, cả một đời mình chìm đắm. Cho nên thưa đại chúng á, bài kinh hồi nãy mình tụng á, quý vị nào thích, quý vị có thể đem bản này về. Mỗi ngày quý vị tụng một lần. Đó, tối đi làm về tắm rửa cơm nước xong rồi quý vị thắp hương lên lễ Phật ba lễ theo nguyên nghi thức này, chỉ trong vòng có 15-20 phút thôi. Nhưng mà thật sự ra đây là tinh túy của sự tu hạnh nằm hết trong kinh Phước Đức này nè. Rồi cộng thêm cái bài sám nãy mình tụng nữa. Bài sám nguyện đó có khả năng chuyển hóa mình lớn lắm. Tại vì những lời trong đó câu nào cũng rất là hay. Đệ tử xin nguyền trở lại sống trong hiện tại nhiệm màu, vườn tâm gieo hạt giống tốt, muôn trồng hiểu biết thương yêu. Xin nguyện học phép quán chiếu, tập nhìn tập hiểu thật sâu, thấy được tự tánh các pháp, thoát ngoài sanh tử trần lao. Tự tánh các pháp là tự tánh gì? Tạm bợ vô thường. Đó, đó là tự tánh của mọi sự mọi vật. Ví dụ như cái bàn này, tự tánh của nó cũng là tạm, vì mấy mươi năm sau có thể nó cũng hư một. Tự tánh của thân thể này cũng là tạm, già nua bệnh tật chết chóc. Tự tánh của nhà cửa xe hơi cũng là tạm. Tự tánh của các pháp chỉ là tạm bợ mong manh. Mua một chiếc xe 100 ngàn, đang đậu ngay đèn đỏ vậy, anh ở đằng sau anh thắng không kịp, anh làm cái rầm xe nát hết 100 ngàn xong. Cho nên các pháp mà dù nó mới toanh nhưng mà pháp đó cũng không bền. Cho tự tánh của các pháp là biến đổi, là vô thường. Thấy được tự tánh các pháp, thoát ngoài sanh tử trần lao. Sanh vẫn sanh, tử vẫn tử, nhưng mà cái người ta hiểu thì sanh tử không làm khổ người ta. Còn mình không hiểu thì sanh tử làm cho mình trầm luân khổ lụy. Thí dụ như là mình ăn vô no, no xong rồi không ăn được gì nữa hết á, cái mình tưởng đâu là mình nó thôi thôi không ăn nữa đâu. Nhưng mà không ăn nữa đâu là tại sao? Tại ngay lúc này no thôi. 3 tiếng sau tự đi kiếm mà. Có gì ăn không, đói rồi. Và khi nó no rồi chút xíu sau thì nó phải thải ra. Vì các pháp trong cơ thể này là mượn chứ không phải của mình. Đói bụng mượn chén cơm, khát nước mượn ly nước. Nhưng mà mượn có trả không? Có, 2 tiếng sau là trả hết. Người nào yếu bụng là vừa mượn trả liền. Đó là Pháp Quang nói. Rồi hơi thở thì có mượn không? Nè, mượn là hít vô nè, thả là thở ra nè. mượn trả, hơi thở này là mượn trả, trong từng hơi thở không có giữ được. Thật ra mình cũng dành cái gì? Thấy được các pháp thật chất của nó là gì? Mượn hết. Đói bụng mượn chén cơm, khát nước mượn ly nước. Không có xe, mượn của hãng xe chạy đỡ. Bằng chứng là ký giấy 50 ngàn trả mỗi tháng. Không có tiền trả nó lấy lại. Nhà mình ở kêu là nhà của mình, trả chưa hết cũng chẳng phải của mình, là của nhà băng. Mà nếu trả hết rồi mà ở mà lửa nó tới một cái trả cho lửa. Cuồng phong gọi là gì, những cơn trốt nó tới. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng ở Texas, cách đây mấy tuần trước là một cơn trốt đi ngang. Quý vị biết là nó quét mấy cái nóc nhà văng hết. Thì ở bên Mỹ có những chỗ có thiên tai, như là ở bên Oklahoma là hay có những cơn trốt, cho nên nhà nào cũng phải có một cái tầng hầm. Hễ cơn trốt tới là đi xuống dưới hầm đó trốn. Nhà nào, cái luật ở bên cái tiểu bang đó là cất nhà là phải cất cái tầng hầm ở phía dưới. Thành thử là các pháp của thế gian này là gì? Là tạm. Thấy được tự tánh các pháp, thoát ngoài sanh tử trần lao. Bây giờ mình thấy cái đây, chỉ cần thấy cái thân này là thấy rồi. Quán thân này là thấy hết sơn ngà đại địa. Mình không lo chăm sóc ai chứ, lo chăm sóc mình nữa nè. Từ sáng tới tối luôn, vậy mà vẫn thay đổi biến hóa liền đều đều. Uống thuốc cũng đầy đủ, thuốc bổ ai quảng cáo cũng uống hết. Coi tivi mà quảng cáo nào là sữa ông chúa, sữa bà chúa gì uống hết. Cái gì mà bổ dưỡng, cái gì mà nghĩa là giữ sức khỏe mình là uống hết. Nhưng mà thủy chung uống là cứ uống. Nhưng mà các pháp đó chỉ là tạm thôi. Nếu nó thật sự nó bổ khỏe cũng giữ mình khoảng thời gian thôi, chứ không thể nào mà bất biến trường tồn được. Mà cái gì bất biến trường tồn? Sự vô thường biến đổi. Cái đó nó không thay đổi. Còn bản chất chúng ta phải thay đổi. Vì chúng ta mượn cái mượn, chúng ta mượn ở không à. Thậm chí xin lỗi, mình đưa đồ cho người ta, mà thay vì mình nói cho biếu không, dạ cho tôi xin gửi. Gửi thôi chứ có thiệt của mình đâu. Trong cuộc sống mình ngay cái cách nói chuyện của mình là nó thể hiện được cái đạo lý mình hiểu rồi, nhưng mà tại mình không nhận thôi. Có nhiều khi người ta cho mình đó, nhưng mà tao nói là tao nói dạ con xin gửi thầy, gửi cô. Hay mình nói đùa, nó gửi chừng nào lấy. Cho nên tụng kinh là để chúng ta thấu đạt được cái lời lẽ đó, để nhắc nhở mình đều đặn. Gọi là tụng. Tụng nghĩa là lặp đi lặp lại, để sự đạo lý đó nhắc nhở mình luôn luôn. Tại vì mình hay có một cái thói quen là quên. Mình có cái thói quen là quên. Quên gì biết không? Quên cái gì mà nó đạo lý hay quên lắm. Còn cái gì mà nó bực bội là mình nhớ lâu lắm. Thử bây giờ mà người nào mà làm cái gì mình bực không vừa quên. Mà thậm chí lần sau kêu đi hỏi liền câu, con nhỏ đó đi không? Còn cái ông đó đi không? Có thì mình không đi. Tại vì thường thường cái tập nghiệp của chúng sanh mình là cái gì thiện thì hay quên, mà cái gì bất thiện thì nhớ lâu. Cho nên cái gốc khổ của mình ở ngay đó. Vì cho nên chúng sanh là vậy đó. Vì cõi đời này, hôm rồi Pháp Hòa có một anh đó, ảnh thì ảnh người Hoa, thì cũng biết chút chút tiếng Việt nhưng mà sống rất là Mỹ. Có bữa anh chở Pháp Hòa đi trên đường ra, anh cũng hỏi đủ thứ chuyện. Rồi khi mà anh nói ra rồi, Pháp Hòa mới nói thật ra cuộc sống của người đời, cuộc sống của người tu, tất cả đều có những cái thử thách hết á. Vì sao? Vì Đức Phật đã gọi cái cõi đời này là cõi đời kham nhẫn. Tiếng Hán gọi là kham nhẫn, tiếng Phạn gọi là ta bà. Tiếng Phạn là ta bà, dịch chữ ta bà là kham nhẫn. Sống là phải có kham nhẫn. Đây ví dụ giờ này quý vị đang ngồi kham nhẫn đó, buồn ngủ muốn chết mà ráng nhíu mắt. Vì con người đi từ 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng vậy đó. Giờ này là giờ sắp sửa nhập định đó. không chừng cũng đang nhập rồi nữa. Nhưng mà tại vì chương trình chưa cho đi, phải kham nhẫn. Em cũng phải kham nhẫn luôn. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ một lát nữa, chiều nay mọi việc xong, quý vị lái một đoạn đường xa trở về, cũng phải kham nhẫn với cái sự mệt mỏi của một ngày. Mặc dù mình đến, mình có niềm vui, có an lạc, nhưng mà thủy chung cơ thể của mình sau một khoảng một ngày mà không có nghỉ ngơi mà liên tục những chương trình, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy mỏi mệt và muốn đi về tới cái chỗ mình muốn, phải đi, phải chịu những cái buồn ngủ, những cái mệt nhọc để chúng ta tới được chỗ đó. Thì cái khoảng đường mình đi từ đây mà lái về tới nhà phải kham nhẫn qua những cái thử thách của buồn ngủ, của mệt mỏi. Thậm chí có những người khó ngủ, đi tới chỗ lạ nằm xuống cũng phải kham nhẫn nữa, dỗ hoài nó không ngủ. Mở nhạc lên nó cũng ngủ, mở băng giảng lên nó cũng ngủ. Rồi thậm chí cuối cùng phải uống viên thuốc ngủ. Vậy thì cuộc sống này là kham nhẫn chính bản thân mình. Nhiều lúc ăn không vô mà phải ráng ăn, phải ráng ăn. Gọi là ăn để chi? Ăn cho khỏe. Nhiều khi sống với một người mà luôn luôn hạch sách mình, nói những lời rất là khó nghe mà bỏ không nổi, và thậm chí bỏ không được, phải kham nhẫn sống với người đó, làm việc với người đó. Vì bản chất của cõi đời này là kham nhẫn. Tiếng Hán, tiếng Phạn gọi là ta bà. Thì Pháp Hòa xin thưa đại chúng, trước hết là muốn giới thiệu bài kinh. Tại bài kinh này thì cũng có giảng rồi, nhưng mà đa số quý vị có thể ít khi nào được tụng những bản kinh như thế này. Và quý vị muốn có một cái thời kinh nào ngắn gọn ở nhà mình, thứ nhất là mình dễ hiểu, thứ hai là mình ứng dụng, thứ ba là không có tốn nhiều thời gian, vì chúng ta mỗi người mỗi cái thời gian hoàn cảnh, thì cái bài kinh này quý vị có thể mang về nhà. Mỗi tối quý vị tụng thành cái bài kinh nhật tụng của mình. Nhật tụng là gì? Là kinh tụng hàng ngày, gọi là kinh nhật tụng. Thì kinh nhật tụng không nhất thiết là Phổ Môn, không nhất thiết phải là Di Đà. Bất cứ một bài kinh nào mà mình tâm đắc, mình hành trì mỗi ngày, gọi là kinh nhật tụng. Giờ cái bài, cái quyển kinh nhật tụng mà xưa giờ mình có đó, Phổ Môn, Di Đà, Hồng Danh Sám Hối, rồi kêu kinh nhật tụng đó. Đúng rồi, hồi xưa là các vị hành trì cái đó. Và có nhiều vị người ta chỉ tụng chú Đại Bi thôi, mỗi tối tụng 5 lần, 10 lần đó tùy. Thì chú Đại Bi cũng là kinh nhật tụng của mình. Có những vị không tụng gì hết, mỗi tối chỉ niệm 10 sâu chuỗi Nam Mô Di Đà Phật thôi. Thì 10 sâu chuỗi niệm Phật đó là nhật tụng của mình. Thì ở trong này có hai bài kinh quan trọng, đó là bài kinh Phước Đức và bài Sám Nguyện. Quý vị tụng đến khi nào mà quý thuộc được những lời trong này, thì Pháp Hòa tin chắc một điều, bất cứ cái chuyện gì xảy ra, tự nhiên mình đi ra liền một cái lời kinh đó. Cũng giống như hồi nhỏ mình học mấy cái ca dao tục ngữ vậy đó. Để chi biết không? Để chuyện gì đến đó, mình tự nhiên có những ca dao tục ngữ đó ta nhắc nhở mình. Ví dụ cái người đó họ chơi thân với mình quá, tự nhiên bữa nay người đó nghịch với mình. Nhưng mà luôn luôn là thường thường người nghịch với mình, ta phải nói cái gì cho nó dở xấu về mình, để ta có lý do người ta chia tay mình. Cái thì tự nhiên ta lại ta nói, trời ơi bữa đó cái anh đó nói anh quá trời luôn. Cái nó không sao, dí dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Người nào muốn thôi mình phải nói tiếng dữ cho mình mới có cớ chứ. Mà ra ngoài rồi nói sao để cho người ta nhận cái phải về người ta chứ. Thì mình nhớ câu đó cái tự nhiên nhắc nhở mình đó. Ca dao hồi xưa ông bà mình cũng vậy. Cho nên lời kinh nó cũng tương vậy thôi, nó cũng tương đồng như vậy đó. Bất cứ chuyện gì nó xảy đến đều có những cái lời kinh tự nhiên nó đi ra trong tâm mình một cách nhẹ nhàng. Thì mình thuộc kinh là để vậy thôi. Tụng kinh là nhằm mục đích là làm sao lời kinh thấm nhập vào trong tâm mình, để khi hữu sự, bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta tự nhiên có những lời đi ra, mình nương oai thần. Quý vị có nghe chữ nương oai thần không? Mình nương oai thần của Phật rồi phải không? Nương oai thần của Phật là mình hướng Phật mình tu. Nhưng mà mình phải có nương oai thần của Pháp. Nương oai thần của Pháp là gì? Là mỗi câu kinh, mỗi lời kệ, hay là thậm chí những lời dạy của các bậc tôn đức, chúng ta phải để lòng, để khi có hữu sự chúng ta nương vào những câu đó mà sống. Thí dụ như mỗi khi mà chúng ta làm việc gì, chúng ta gặp những cái sự cố, thì tự nhiên một cái lời kinh đó đi ra nhắc nhở mình. Ồ, thôi tôi nhờ câu này mà tôi sống tới giờ. Hôm rồi có một cô Phật tử, Pháp Hòa đang đứng chụp hình vậy nè, thì cô cũng tới cô chụp hình, nhưng mà cô nói: trời, thầy ơi, con cảm ơn thầy, con nhờ một bài thơ của thầy mà con sống tới giờ. Mình cũng biết bài thơ nào nữa. Nhưng hỏi câu gì vậy cô? Cô nói: có một năm con nhớ thầy đọc một cái bài thơ của thầy: thắp lên một ngọn đèn lòng, sáng soi tất cả, cả gì lẫn trong đêm ngoài, đêm ngày, một khi sáng rõ trong ngoài, còn đâu dấu ấn của ngày buồn đau. Khi mà cái đèn, ngọn đèn lòng mình thắp lên thì sáng soi cả trong, cả ngày, cả đêm, cả trong, cả ngoài. Một khi mình rõ được ngoài, được trong, tức là rõ mình, rõ người đó, thì những khổ đau, trách móc của ngày trước không còn. Thật sự mình làm thơ mà chẳng bao giờ mình nhớ thơ. Đọc xong cho một vị khác nghe rồi vị đó nhớ. Và cái vị Phật tử đó nói rằng: con đã nương bài thơ của thầy mà con sống tới bây giờ. Thì như vậy là nương oai thần của một câu Pháp. Nương oai thần, thí dụ như mình thuộc câu này nè: khi ta sanh ra ta khóc, người xung quanh ta cười, vậy ta phải sống như thế nào để lỡ mai ta chết mình cười mà người khác khóc? Mình nương cái oai thần câu đó mình sống. Ví dụ khi mình sống mình bị thua lỗ người ta một chút, nhưng mình vẫn nhắc được mình không sao, mình chịu thiệt một chút cũng là phước. Thật sự ở đời phước là gì, phúc là gì? Là cơ hội mình có thể làm được, đâu phải dễ. Ví dụ như tại sao biết bao nhiêu người mà người ta nhờ ai? Nhờ mình. Vì mình phải biết rằng mình có phước lắm mới được người ta nhờ. Mình có phước lắm mới có khả năng để làm điều đó cho người khác. Đa số mình nghĩ: trời ơi, sao tôi khổ quá, không kêu ai kêu tôi. Đa số mình nghĩ vậy. Chứ nghĩ vậy cho nên tự nhiên mình cảm thấy mình nặng nề, mình trọng trách. Nhưng nếu mình nghĩ lại, tại sao biết bao nhiêu người không ai có khả năng làm điều đó mà tôi làm được, mà người ta nhờ mình, phải phước không? Chỉ sợ mai mốt muốn làm mà không ai tìm tới. Thì lúc đó mình tự nhiên cái năng lượng mình nó lên liền. Thật ra con người của mình nó ngộ, tất cả là do cái tâm mình quán chiếu. Vì vậy cho nên Phật giáo tu cái gì? Tu cái tâm. Làm sao chúng ta rèn luyện cái tâm mình cho nó vững chắc và đủ cái tuệ giác để sáng soi mọi việc, thì tự nhiên nó boost mình up, nó tăng cái năng lượng lên. Xin lỗi đại chúng, ca sĩ lên hát á, sở dĩ mà ca sĩ hát hăng say mà hát không mỏi mệt là nhờ gì? Nhờ ai? Nhờ khán giả. Nhiều khi đờn dở muốn chết, nhiều khi cái anh đờn á, anh đờn dở ẹt à, nhưng mà ở dưới này ta thích ca sĩ đó quá, ta vỗ tay rần rần, mó mó, anh hằng anh lên hát. Cho nên nhiều khi đó là anh, cho nên một người ca sĩ người ta diễn đạt được hết lòng của người ta cũng nhờ người ta nương vào cái oai thần của khán giả. Mình tụng kinh á là mình nương oai thần của ông chủ lễ. Bởi vì ông chủ lễ ông bắt kinh, ông tụng vừa chừng mình tụng theo nổi. Mà bữa nào ông tụng như chạy giặt vậy đó, mình ngã nghiêng ngã ngửa với ông luôn, mà mình chạy không tới đâu đó. Đó, mình tụng kinh mà ông chủ lễ ông tụng vừa chừng, không nhanh không chậm. Rồi ông chủ lễ đó, ông cũng nương oai thần của ông thỉnh mỏ. Tại vì ông thỉnh mỏ mà tụ, thỉnh dễ thương, thỉnh điều đặn thì ông tụng đỡ mệt. Mà ông thỉnh mỏ mà rề rề ông tụng kéo mệt cũng chết. Thành thử là nương quay thần của nhau. Cho nên trong kinh nói là một sự thật, nay con nương đức, nương sức oai thần của Phật mà con được đến đây. Thưa đại chúng, thật sự hồi sáng này mà quý vị lên được tới đây, mà nhất là những vị ở xa đó nha, quý vị nương oai thần của nhau hết đó. Tôi muốn đi mà không ai chở. Anh kia nói chị đi không, tôi chở. Nhưng mà cái anh mà anh chịu chở đó, thì cái những người nào mà đi chung nương oai thần của anh chở. Mà anh mà anh lái xe, anh muốn đi mà không ai đi chung, anh cũng buồn. Cho nên á, anh lái xe anh vui, anh đi là vì có người đi chung, anh lái có người nói chuyện để anh đỡ mệt. Mà anh không biết lái xe và không có xe, anh nương oai thần anh tài xế, cho nên hai người nương nhau hết. Có phải vậy không? Vậy thì cái anh mà anh nấu ăn á, anh nương oai thần của thực giả, thực khách, vì mình có tới ăn cho nên làm người nấu rất là hăng say để nấu. Mà người nấu xong không ai tới ăn thì ảnh cũng không có hứng thú gì, vui vẻ gì nấu. Cho nên càng đông người tới ăn làm cho anh nấu ăn càng phấn khởi và nấu càng ngon. Nương oai thần nhau sống. Cho nên Đức Di Đà nương oai thần Đức Quan Âm. Tại vì Đức Di Đà đứng bận tiếp dẫn vậy nè. Nhiều khi Phật Di Đà muốn kiếm tên người nào phải nhờ Quan Âm dò sổ. Bữa nay rước ai? Quan Âm dở sổ. Diệu Hoa. Diệu Cẩm, diệu gì đó. Mà giờ nhiều hoa quá, Quan Âm phải tra sổ hoa ở đâu. Cho nên á, Đức Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm đứng bên, Đức Thế Chí đứng bên. Đó là oai thần, oai lực. Mà tự nhiên mình nhìn ba vị đó, mình nhìn Tây Phương Tam Thánh, tự nhiên mình cũng sanh cái tâm hoan nghỉ. Ba vị đứng đó mà con nương cái oai thần, con chí tâm. Cho nên tượng Phật á, mới đầu là Phật nương mình nha. Mình phải đóng góp vô mới tạo ra được tượng Phật. Ai tạo tượng Phật? Dạ tụi con. Tụi con hùng vô để có được tượng Phật. Nhưng mà một khi tượng Phật dựng lên ở trong chùa rồi đó, bắt đầu mình nương oai thần cái tượng đó. Nhớ, chấp tượng đó không có ông Phật trong đó. Nhưng mà trong đó có khả năng hướng tâm của mình. Trong đó không có ông Phật, nhưng mà ông cục xi măng đó có khả năng làm cho mình hướng Phật. Đặc biệt không? Cho nên mình nương oai thần với nhau đó. Hồi sáng này là đại chúng nương oai thần của nhau để về đây. Pháp Hòa cũng nương oai thần của quý vị, Pháp Hòa mới có mặt ở đây. Tại vì quý vị không có tới, em tới đó em hát xô với ai. Cho nên đó, trong đời sống của mình đó, cái người nghe đó họ vui vẻ đó, nhờ oai thần của người nói. Cho quý vị biết ở trong kinh đó, dùng cái từ là thần thông du hí. Mình có đủ khả năng rạo đi. Du hí là mình đi, đi mà mình đi trong quan hỷ, trong vui vẻ. Đó. Thí dụ như này, trời ơi, sau buổi chiều nay mình chở đại chúng về tới Toronto, về lại Hamilton rồi đó. Người nào bước xuống xe, tôi xin cảm ơn anh, bữa nay mình có một ngày thần thông du hí với nhau. Tại sao? Thần thông là sức mạnh. Nếu không có thần thông đi không nổi. Nếu không có được cái thần lực, cái sức mạnh đó, 5 phút đi cũng không tới. Có những vị sát bên nhưng mà không có đủ thần thông, đi không tới. Nhưng mà có ở người ở xa, thật xa mà ta đi tới. Pháp Hòa ví dụ như nghe nói, ở đây là Canada, bữa nay có Phật tử Mỹ qua. Trời ơi, tưởng xa lắm, sát dách. Bữa nay Phật tử trong Toronto đi, nhưng mà thật sự Phật tử ở Ontario này đi tới 4-5 tiếng, đi xa hơn các Phật tử Mỹ. Nghe tên thì xa mà hóa ra rất gần. Phải không? Thần thông bất khả tư nghị. Mà có thần thông du hí đó rồi, dù xa dù gần có mặt hết. Cho nên trong kinh nói, lúc bấy giờ các vị Bồ Tát từ các phương xa bay trở về. Điều đó sự thật. Trong kinh đâu có nói sai. Nói trời ơi, làm gì mà có chuyện đó. Đấy. có hết á, mà mình đã vận dụng thần thông bằng nhiều cách. Nhưng mà trước hết thần lực của nội tâm. Cho nên cái gì mà nó có khả năng, cái đó gọi là thần thông. Quý vị đọc trong gì? Quý vị đọc ở trong Đại Bi Sám Pháp đó. Thần sông, thần sần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm gì đó. Trong Kinh Địa Tạng cũng có, trong Đại Bi Sám Pháp. Thì những cái gì mà có khả năng chuyên chở, nâng đỡ đều là khả năng của thần thông hết. Thí dụ như nói là thần cung điện, thần cung điện, thần nhà cửa gì đó. Vậy thì trong cuộc sống này, cái người nói cũng phải nương thần thông của người nghe, người nghe nương vào thần lực của người nói. Dù có những người ta nói mà mình càng nghe càng thích. Vì sao? Vì ở nơi người đó tỏa được cái thần lực của truyền đạt. Rồi cái người ngồi nghe không có nhúc nhích, không làm ồn, không có làm cho người nói chán nản. Người nói càng ăn. Cho nên nghe nói đều nương nhau. Vì vậy mà tại sao chúng ta thọ thập thiện giới? Những Phật tử nào mà thọ thập thiện đó, tức là sau khi một thời gian chúng ta thọ năm giới rồi, thì chúng ta bước lên một cái nấc thang thứ hai của sự hành trì giới luật của người Phật tử. Đó là chúng ta thọ thập thiện. Thật ra thập thiện cũng từ năm giới mà ra, nhưng mà nó chi tiết một chút. Ví dụ như thọ thập thiện là tu ba nghiệp: tu thân, tu miệng, tu ý, gọi là thân khẩu ý. Thân thì có ba giới, y như là ngũ giới vậy đó: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Nhưng mà mình lúc mình thọ ngũ giới chỉ nói vậy thôi, mà khi thọ thập thiện á, mỗi giới này phải nhân ra: không sát sanh mà phóng sanh. Bị anh tu thiện mà anh bỏ ác là anh không giết người thôi, không sát sinh thôi. Bây giờ anh tu thiện đi là phóng sinh. Không trộm cắp mà bố thí. Không tà hạnh mà chánh hạnh. Ba giới nhân lên. Rồi bây giờ tới miệng nè. Miệng có bốn giới: không nói dối mà nói lời chân thật. Không nói lưỡi đôi chiều đâm thọc mà phải nói lời hòa giải. Không có nói những lời ác mắng rủa người ta mà phải nói lời hiền lành. Không nói lời vô ích mà phải nói lời có ích. Miệng có bốn điều. Rồi bây giờ ý, ý có ba điều: giảm tham bằng cách tập sống biết đủ, gọi là thiểu dục tri túc. Giảm sân bằng cách thường quán chiếu từ bi, thấy ai cũng là bà con quyến thuộc, ai cũng là người có nỗi khổ niềm đau, cho nên họ mới sống như vậy. Quán thấy được cái background của họ, cái quá khứ, cái tuyệt, cái nghiệp của mỗi người. Và cái cuối cùng là gì? Giảm si mê thì do chúng ta tu nhân duyên trí tuệ nhân quả. Nhờ quán nhân quả nhân duyên của các pháp mà chúng ta không còn mê lầm chấp trước. Cho nên tu thập thiện là tu ba nghiệp: thân, miệng, ý. Mà trong ba cái điều này tổng cộng là 10 phần, gọi 10 giới, thì gọi là thập thiện. Mà con người mình á, cái mà làm cho con người mình khổ mỗi ngày là do cái gì? Cái gì lớn nhất? Đại chúng quán thử coi. Hả? Cái thân hay cái miệng? Cái miệng. Thân thì có thể tắm ngàn lần, mà cái miệng ăn ngày tới 4 cử lần. Ăn thì 3 lần hay là 4 cử nha, mà không có ngưng nói. Nói ngày, nói đêm, thậm chí ngủ cũng nói luôn, mà tại lúc mình mớ. Như vậy thì quý vị thấy á, trong 3 nghiệp thân, miệng, ý, nghiệp nào mà làm nhiều nhất? Miệng. Cái ý đôi khi nó khởi mà nó không thành nghiệp. Nó có thành nghiệp của ý, nhưng mà nó chưa trọn vẹn cái nghiệp. Nếu ý khởi mà thân làm, ý khởi mà miệng làm đó. Cho nên thường á, cái ý nó dẫn đầu các pháp. Cái ý nó sanh là cái miệng nó phải nói. Mà hãy mình taming, tức là mình điều phục được cái miệng á, thì có thể mình chỉ 50% thôi là sanh khởi trong ý mà chưa tạo thành một cái nghiệp trọn vẹn là ý phối hợp với miệng. Thí dụ mình bực ai đó, mình định nói cho nó thôi, để khi khác nói, bây giờ không phải lúc nói. Mình suy nghĩ được vậy, mình chẩn nó lại được, thì nó giảm cái sự hiềm khích, nó giảm cái sự phiền hà trong lúc đó. Nhưng mà quý vị để ý, bệnh tật là do ăn, mà tai họa là do nói. Cho nên cái miệng, cái khẩu nghiệp nó lớn lắm. Mà quý vị thấy không, ca tụng cũng cái miệng, mà cái gì chê bai cũng cái miệng. Chứ cái miệng nó là nó điều phục hết. Cho nên Đức Phật thường hay nhắc chúng ta thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Mà trong các cái nghiệp, ba nghiệp này thì cái khẩu nghiệp nó nặng. Vì vậy mà chúng ta, tại sao Phật giáo cứ đề xướng tụng kinh đi, niệm Phật đi, để giúp cho mình dừng cái nghiệp đó trong một khoảng thời gian nào mình có thể. Ví dụ bây giờ không có chỉ mình cách niệm Phật á, mình không chia thời khóa ra, ngày mình niệm Phật 3 tiếng cái là 3 tiếng đó có thể tạo nghiệp. Mà để chúng thấy không, nhiều khi cái sự đổ vỡ của mình nó chỉ trong một lần mình nói chuyện thôi là đổ vỡ chứ. Nhiều khi chỉ một lời nói thôi. Một lời nói thôi mà nó hư hết mọi việc. Cho nên nó nguy hiểm là vậy. Và vì vậy cho nên các tổ thấy được. Mà bây giờ làm sao tạo ra một phương pháp? Cho nên chúng ta quy y pháp á, nghĩa là làm sao chúng ta mỗi ngày có một cái pháp để chúng ta nương. Để chúng đừng hiểu lầm là khi mình quy y rồi cái mình quỳ xuống đây mình nói con xin quy y pháp rồi là xong rồi đó. Nhưng mà quy y bằng cách nào? Mình thể hiện sự quy y pháp của mình như thế nào? Mỗi ngày, mỗi ngày mình phải nương một cái pháp gì để chuyển hóa tự thân của chúng ta. Phong và ví dụ, phong về ví dụ như mình có một cái pháp làm biến. Làm biến cũng pháp nha. Mà nó làm biến rồi, mà cái pháp làm biến nó xanh rồi, bắt đầu pháp kia nó biến theo nó, biết không? No quá sao tu? Đói bụng quá sao tu? Buồn ngủ quá sao tu? Nóng quá sao tu? Lạnh quá sao tu? Phật nói cái người mà giải đãi nó có 8 cách nó để nó bào chữa cái giải đãi của nó. Đói bụng quá, tụng được đâu. No quá, tụng được đâu. Buồn ngủ quá, không làm được đâu. Thế giải đãi, giải là gì mà đãi là gì? Khi thân mình mệt là kêu giải. Cái tâm mình nó bại hoại theo cái thân đó là đãi. Hễ cái thân mà nó mệt, ăn no quá, cái ý nó sanh liền, cái tâm nói liền, thôi kệ, ngủ một bữa đi, khỏe à tôi. Thế nên nó nói, nó có cách nó nói với mình. Thí dụ bây giờ cái lười biếng là một pháp phải không? Thì bây giờ mình nương cái pháp khác. Con xin quy y pháp. Vậy bây giờ cái pháp gì chữa cho con hết cái bệnh làm biếng đây? Thì cái pháp tinh tấn. Tinh tấn là gì? Là con tường tận cái pháp này thiện lành, cho nên con siêng năng, con cố gắng. Bây giờ để giúp cho con bớt cái sự giải đãi, con phải làm ra một chương trình. Mỗi ngày con làm gì? Để giúp cho con một phần ngủ dậy đúng giờ, con để cái đồng hồ reo ở xa xa, đừng ở ngay tầm tay với của con. Tại vì trong khi mà ngủ mà nó ré lên cái sẵn tay bụp nó một cái rồi là nghe là bắt đầu rồi đó, phải không? Cho nên con phải để góc kia, để khi nó reo đó, con ngồi dậy con đi tới con tắt. Mà khi con ngồi dậy con đi một vài bước con tắt á, thì cái sự tỉnh táo nó sẽ khá hơn, và nó làm cho con dễ tỉnh hơn. Thậm chí có những người muốn giúp cho mình tinh tấn, người ta viết một chữ ngay đầu giường: chết tới nơi. Hồi xưa có vị tổ, ông tu, ông để một chữ một à: sanh tử sự đại, sống chết là việc lớn. Nhờ cái câu nói đó mà ông luôn luôn ông làm gì? Ông siêng năng lên. Có một vị mới vô tu mới viết một câu nè: thà uống nước đồng sôi, quyết không đem thân phạm giới thọ của cúng dường. Nói một câu xâm như vậy để làm gì? Để thúc đẩy cái tâm cần mẫn, thúc liễm cái tâm dễ sanh khởi gọi là cái sự vi phạm của mình. Thà uống nước đồng sôi chứ không đem tâm đem thân phạm giới thọ khổ cũng gì. Vì vậy cho nên á, mình phải biến cái câu con xin quy y pháp thành ra một cái hiện thực là gì? Con xin nương các pháp để mỗi ngày con tiến tu. Vì sao? Vì mỗi ngày con đều bị các pháp thế gian nó hành khổ con hết. Đại chúng để ý coi, mỗi ngày mình phải có cái pháp gì làm cho mình khổ đau. Nếu mình tu giỏi á, thì ngày đó mình an lạc, mặc dù các pháp bất thiện nó dẫn tới. Thí dụ như người ta gọi tới mình, ta nói cái bà kia mới nói chị thiếu tiền chưa trả, mà thiệt sự mình đâu có thiếu ai, nhưng mà có thể là người ta dựng chuyện, người ta nói mình, hay là thậm chí người ta hiểu lầm mình, hay là người ta nói gì mình. Thậm chí bữa hôm mình lấy cái món đó mình cất giùm cho người ta, mà người khác thấy không hiểu, tưởng mình ăn cắp, đồn ra ngoài nói trời nhìn sáng láng vậy chứ chuyên môn đó nha, để hở là mất đó. Nhiều khi người ta nhìn cái đó thôi mà người ta cứ nghĩ cái đó là người ta phán đúng, rồi bao nhiêu việc nó cứ đến với mình mà mặc dù mình không hề muốn cái chuyện đó. Vậy thì cái pháp mà không an lạc nó dẫn tới với mình mỗi ngày. Nhưng mà thưa đại chúng, Phật pháp cũng có rất nhiều để ôm bắt được những cái đó. Thế gian pháp như thế thì Phật pháp phải hơn thế nữa. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao cái câu nương tựa pháp trở thành ra thật sự cho chính mình. Đừng có thành một cái câu chỉ lúc quy y thôi, mà phải làm cái câu con xin nương tựa pháp nó thành ra hiện thực cho mình. Cho mỗi ngày quý vị phải đọc. Thậm chí cần thiết nữa, lúc nào các pháp bất thiện nó sanh thì câu đầu tiên mình khởi lên liền: con xin nương tựa thiện pháp. Vậy thì nói cho đúng ra pháp là gì? Là Phật pháp. Mà Phật pháp là pháp để giúp cho mình an vui giải thoát. Ví dụ như đại chúng ôn quá, Pháp Hòa lấy cái dùi chuông và thỉnh lên tiếng: đây, cái pháp này khởi lên để tất cả mọi người nghe tiếng chuông lắng sự ồn náo, pháp này trị pháp ồn ào. Pháp Hòa nói đại chúng không nghe được, nghe không rõ. Pháp Hòa mượn cái pháp của microphone để làm cho mọi tiếng được rõ ràng, đại chúng nghe cho kỹ lưỡng. Đây là một pháp trị cái pháp nghe không rõ. Cho nên á, quy Phật, quy pháp, quy tăng không phải là một cái nghi lễ nữa, mà bây giờ nó thật sự ra, nó thành ra cái chúng ta mỗi ngày đứng trước bàn Phật: con xin nương tựa Phật, thầy của con, bậc giác ngộ. Thí dụ như hôm nay á, chúng ta tổ chức một ngày tu tập thì chúng ta nương tựa tăng, tại vì không có người tổ chức mình không có mặt. Người tổ chức mà không ai tới thì người tổ chức cũng không thể làm được. Tổ chức mà cho ai? Vậy thì rõ ràng hôm nay là mình nương tựa tăng. Đại Pháp Hòa nương tựa đại chúng, đại chúng cũng nương tựa Pháp Hòa. Vậy thì mình á, cùng chung với nhau là một đoàn thể, và một đoàn thể này sống có an lạc, có hạnh phúc là nhờ chúng ta có nương tựa pháp đó. Thật sự trong đời sống này mà không có nương tựa pháp, vợ chồng cũng lục đục mỗi ngày, cha mẹ cũng không hiểu nhau, con cái cũng có thể có vấn đề với cha mẹ. Cho nên tất cả chúng ta phải nương tựa pháp hết. Thầy trò sống chung với nhau mà không có pháp, trò cũng giận thầy, mà thầy cũng có thể trách trò. Bởi vì chúng ta Cái bất thiện pháp có thể nó sanh khởi trong tâm của mình. Vì vậy cho nên cái thiện pháp nó phải có mặt để nó giúp cho mình. Chứ cái chuyện quy y tam bảo là chuyện rất bình thường và chuyện rất cần, chứ không có gì hết. Chữ bình thường ở đây có nghĩa là không có giá trị, nghĩa là cái chữ bình thường là cái việc rất cần. Cần giống như bình thường mà không có gì gọi là ồ đặc biệt, tôi là cái gì đó, quy không là cái gì quý vị phải trở thành cạo đầu mặc áo gì hết. Mà mình chính thức phát nguyện: con nương Phật, nương pháp, nương tăng để
dẫn dắt cho con đi tới chỗ an vui giải thoát bằng cách là mỗi ngày mình lướt qua những cơn sóng. Ở bên Hàn Quốc, xin lỗi, bên Nhật Bản, có một ngôi chùa tên là chùa Vô Lượng Thọ. Và cái nơi đó có một cái tên chung là Vương Đường Phật Giáo. Tại sao gọi là Vương Đường? Vương là gì? Là vua. Ai bước vô đó đến được chiêm bái Phật. Và cái khung cảnh đó nó làm cho con người cảm thấy thoải mái, tĩnh lặng nhưng mà rất là hùng tráng. Thì quý vị biết người nào muốn lên tới trên chánh điện á là phải đi bộ khoảng nửa tiếng mới lên tới chánh điện nha. Mà đi một cái khoảng sân rộng, xong rồi mình phải đi khoảng chừng 300 nấc thang mình mới lên được tới chánh điện đó lễ Phật, mà không có thang máy. Mà họ mà tinh tế đến mức á là mỗi một cái miếng xi măng tráng để thành ra cái nấc thang đi á, thì ở dưới cái bệ á, cái khoảng cao của mỗi cái bệ vậy nè, họ vẽ những cơn sóng, họ vẽ những cơn sóng. Thì họ mới giải thích với mình á, tất cả chúng ta như những con cá chuẩn bị từ một con cá chép mà hóa thành con gì? Con cá lông, con rồng. Người nào muốn đến được chỗ mà từ cá hóa rồng á, phải lướt qua những cơn sóng. Cho nên mỗi cái nước thang đó họ đều làm những cái vân sóng hết. Thay vì chỉ đổ miếng xi măng bình thường, nhưng mà người ta vi tế hơn, người ta chuyển tải đạo lý trong mỗi nước thang bằng cách là người ta vẽ những cái sóng. Và họ chỉ cho mình, quý vị thấy không? Mỗi cái bệ xi măng quý vị thấy những cơn sóng. Bây giờ quý vị đang là một con cá chuẩn bị lướt qua 300 nấc thang. Khi nào mà quý vị lướt được 300 nấc thang này, quý vị đến, dĩ nhiên nó không tới 300 nấc đâu, 200 mấy thôi, nhưng mà quý vị nói gọn là cho nó chẳng 300. Thì khi nào quý vị đến đó thì quý vị sẽ gặp Phật. Và trên nóc nhà của cái chùa đó, thay vì người ta vẽ rồng rắn gì đó, ở trên nóc nhà đó làm những đợt sóng. Thế người nào mà vượt được, đi được gần 300 nấc thang thì vào trong chánh điện lễ Phật. Mà trước khi mà họ dẫn mình vô chánh điện, họ dẫn mình đi một vòng, đi ba cái điện: điện Quan Âm, điện Thích Ca, và cuối cùng là vô cái điện thờ Phật Di Đà. Mà xung quanh cái điện Phật Thích Ca, họ làm ra 8 cái bức tranh cuộc đời của Đức Phật, gọi là Bát Tướng Thành Đạo: Ứng Mộng, Giáng Sanh, Xuất Gia, Khổ Hạnh, Thành Đạo, Chuyển Pháp Luân, Niết Bàn. Cuộc đời của Đức Phật trải qua 8 giai đoạn gọi là Bát Tướng Thành Đạo. Thì cái Bát Tướng Thành Đạo đó họ làm bằng gỗ để xung quanh điện Phật Thích Ca. Trước khi họ dẫn mình vô Phật Thích Ca, lễ Phật Thích Ca, họ dẫn mình đi một vòng, họ giới thiệu. Thở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là cuộc sống của chúng ta mỗi ngày nó đều có những cơn sóng nó tới. Nhưng chúng ta là cái người, là một con cá, là một cái người biết đi theo những đợt sóng đó mà không bị những đợt sóng đó đánh chìm. Có một cái bài kinh Đức Phật nói vậy nè: mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong, thuyền tôi đi trên biển chánh niệm để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông. Con mắt của mình nó có cái gì làm đối tượng? Sắc tướng, phải không? Trên cái bài kinh Đức Phật nói vậy nè, đây là bài kinh nói về sáu căn nha. Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong, thuyền tôi đi trên sóng, xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông. Diện mắt mình đối với sắc. Rồi lỗ tai mình là có gì? Lỗ tai có gì? Thánh, ấm thánh. Thì đoạn kinh thứ hai, tai là đại dương sâu với những đợt sóng ngầm, những loài thủy quái, với những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trong cơn sóng, xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển. Biển gì? Biển thanh mênh mông, hay là biển tiếng mênh mông. Vậy thì đại chúng để ý coi, có phải con mắt của mình nhiều khi mình cũng bị đắm chìm trong âm thầm mà không ai biết. Ví dụ như bây giờ hiện nay có một người nào đó đang ghét một cái người ngồi kế bên, thấy nguýt đủ kiểu, chỉ người đó biết thôi, mình đâu biết. Thì cái người đó họ đang khổ trong cái biển sắc, mà họ đắm chìm trong cái biển đó mà không ai biết hết, chỉ có người đó biết thôi. Cho nên người đó bị chìm trong thủy quái, trong cuồng phong của cái nhìn. Mà người đó nếu có chánh niệm thì người đó vượt được cái đó, đi tới cái chỗ khác hơn. Vì vậy mà trong Phật giáo Đại Thừa đã chế tác ra cái chiếc mỏ. Trong Phật giáo Bắc Tông tụng kinh có cái mỏ, và trên chiếc mỏ này đã khắc hình con cá, đã khắc cái hình con cá trên cái chiếc mỏ đó. Vì con cá là tượng trưng cho một con vật ngủ mà không nhắm mắt. Con cá nó ngủ nó không có nhắm mắt. Và con cá tượng trưng, con cá mà ngủ không nhắm mắt là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho luôn luôn tỉnh thức, giác ngộ, lúc nào cũng cảnh giác cao với tất cả. Và đồng thời con cá có khả năng là sao? Uốn lượn những khe, những suối, những cái chỗ gút mắt, con cá nó lượn được hết. Mình tu cũng vậy, mỗi ngày mình cũng uốn lượn để làm sao mình vượt được khỏi những cái gút mắt, những cái nhỏ nhặt, để chúng ta đi tới chỗ đại dương. Có nhiều khi mình đủ khả năng đi trên đại đạo, nhưng mà chết vì một cái lỗ rất nhỏ, vì mình bất cẩn. Để chúng để ý cái đó mình thấy. Có nhiều khi mình cầm cả trăm mình bố thí không sao rồi nha, mà lỡ mà tốn cái chuyện gì không đáng, hai bạc nó la quải quải lên. Cầm 50 đồng cho người ta không tiếc á, mà cái bà đó bà bán mắt mình 2 bạc thôi, lỡ vũa bà te tua. Có không? Rồi mình sẵn sàng làm Bồ Tát giữa đám đông, nhưng mà mình sẽ làm một phàm phu tục tử với những người, nghĩa là mình sẵn sàng đóng một giai đại Bồ Tát bố thí, nhưng đừng có hòng mà gạt tôi nghe. Nhiều khi mình lỡ mình điểm mặt nữa chứ, thà là tôi cho, đừng có luồn gạt tôi kiểu đó. Điểm mặt ta vậy đó. Thật ra mình đại đạo, mình đi trên con đường đại đạo, nhưng mà mình sẽ bị rơi rớt ở những cái chỗ nhỏ nhặt như vậy. Thôi thì cuối cùng có bà kể, có một cái vị đó ngồi trước bàn Phật rất là trang nghiêm, thấy rất là tĩnh tọa. Một chú tiểu đi ngang, lỡ chân đạp trên cái y của thầy, thầy ngó lên, mày đuôi hả mày? Đóng một thiền sư suốt ngày, nhưng mà chỉ vì sao? Vì cái người đạp lên cái y của mình không phải là một Phật tử, nó là đứa đệ tử của mình, nó là một tiểu ở trong chùa, cho nên mình bị liền. Mình đủ power, đủ khả năng giật nó. À, cho nên nếu mà một Phật tử mà nào mà đi, không sao đâu đậu hũ. Nhưng mà một đứa tiểu mà đi ngang đó, mình say lên, mày đuôi hả mày? Ngay chỗ đó thôi. Cho nên ở đây chỉ muốn nhắc nhở chúng ta, có đôi khi chúng ta lo cái lớn rất là nhiều, nhưng mà chúng ta rất là quên những cái vi tế. Mà chính cái vi tế đó là cái mà làm cho chúng ta bị vướng mắc. Đơn giản như hồi nãy Pháp Hòa đã bắt đầu bằng một một hơi thở. Mình lo đủ thứ trên đời hết á, mình lo những chuyện quan trọng và đại sự, nhưng cái chúng ta thường quên chăm sóc nhất, mà một cái rất nhỏ bé, mà chính cái nhỏ bé mà nó quyết định tất cả, đó là gì? Hơi thở. Cái mà nhỏ bé nhất của mình là hơi thở. Mà thật sự nó nhỏ bé, mà nó không hề nhỏ bé chút nào, mà nó không hề không quan trọng. Thưa đại chúng, thường thường á, mình đeo hột xoàn, hột bé lớn, giỏi lắm là chừng hột đậu trắng, dù cho mình có cục hột xoàn nó bự cỡ này đi nè, cũng ai mà đeo vô cái này chứ coi gì được, mà cũng chịu không nổi nữa, phải không? Vũ nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ mà có vỏ. Hơi thở chúng ta cũng thế, hơi thở chúng ta cũng thế, nó rất nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Và thậm chí nó biểu ngưng thở là nó ngưng. Mình có nói cho tôi thêm một chút nữa không? Không bao giờ có chuyện đó, đúng không? Nó muốn ngưng là nó ngưng. Và thậm chí nó muốn cỡ nào là mình phải chứ. Cho nên sự tu tập là sự trở về. Tu tập là sự trở về. Và trước hết là trở về với chính mình. Và trở về với chính mình là trở về với hơi thở. Và chỉ khi nào chúng ta trở về với chính mình, chúng ta mới biết mình là ai, cần tu cái gì. Cũng như mình biết được sức khỏe của mình, cần ăn cái gì, cần uống cái gì. Thậm chí mình nói chờ tôi đi gấp quá tôi quên mang thuốc cao máu. Chị bạn nói tôi có nè uống không? Nói dạ không được, thuốc chị tôi không uống được. Tại vì cao máu đó cũng nhiều loại máu lắm. Ý nó là không, dù mặc dù là thuốc cao máu, nhưng mỗi người, mỗi cái loại thuốc đó không thể cao máu là ta uống được. Thành ra ở đây người ta không dám cho uống thuốc là vậy đó. Thì ở đây cũng như thế, mình phải trở về với chính mình để mình mới biết rằng mình đang gặp phải cái gì và khó khăn cái gì, mình mới tìm đúng cái phương thuốc của mình. Cho nên tu là sự trở về, ngồi yên là sự trở về. Chúng ta trở về với mình. Cho nên tại sao khi dẫn niệm Quán Âm, quán là gì? Là xoay trở lại. Âm là âm thanh. Mình phải xoay trở lại để nghe, nghe cái tiếng ở trong tâm mình là tiếng gì. Tiếng tham, tiếng sân, tiếng gì mình biết, mình mới thoát được. Tại sao nói người nào rớt xuống hầm lửa niệm Quán Âm thì vô hồ, bây giờ lửa biến thành sen. Giận phải không? Quay trở về. Giận cái gì? Giận ai? Và tôi đang giận. Biết rằng tôi đang giận thì tự nhiên mình làm gì? Mình làm chủ được tình hình, làm chủ được tình thế. Cho nên á, tất cả tượng Phật, khi mà người ta làm tượng Phật, Phật nhìn xuống, Phật nhìn xuống, và mình ngồi thiền mình cũng nhìn xuống hay mình nhắm mắt, chứ không ai mở trao tráo vậy đó. Chỉ có các ông thần ở trước cửa mắt ổng mới trợn lên. Chi biết không? Coi chừng nghe không? Vô đây là phải rớt hết. Quý vị để ý mấy cái ông thần mà đứng trước cửa chùa đó, ở dưới chân mấy ổng đạp mấy cái con quỷ nhỏ đúng không? Rồi trời ơi, thần thánh gì mà ác quá, không đứt mà cô không tha. Mấy con quỷ nhỏ đó là gì biết không? Là tham, là sân, là si đó. Khi mình bước vô cửa chùa làm công quả, mình phải đi ngang cái ông thần, ông trợn một cái rớt cái cục tham xuống, rớt cục sân xuống để cho ông đạp nó. Nếu mà cho được các ông thần giữ cửa đạp được tham sân si của mình mới đủ khả năng vô chùa làm công quả, mình mới đủ khả năng vô chùa tu. Cho nên tứ đại thiên vương đứng bốn góc, ông cầm cái dù, ông cầm cái đàn, ông cầm cái kiếm, ông cầm cái con rắn. Tại sao mà ông cầm cái đàn? Mình vô chùa mình tu tập á, mình muốn hộ vệ chùa phải không? Mình cái tâm mình nó phải mềm mỏng như cái đàn, thăng bằng, căng quá nó đứt, lỏng quá nó không kêu. Mình phải chỉnh đốn bản thân mình như cái đàn. Rồi ông kia cầm cái dù, dương lên là che được chứ gì.
mỗi người mình phải có một cái dù, mình phải che cho được, mình mới đủ khả năng. Còn ông kia ông cầm cái cây dao, cầm ông kia cầm cái tháp. Quý vị nghe lại cái bài giảng của Pháp Hòa Tứ Đại Thiên Vương. Mà Tứ Đại Thiên Vương này không phải là Quách Phú Thành, Lưu Đức Hòa, Lê Minh. Tứ Đại Thiên Vương này là Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn ông Thiên Vương giữ bốn góc của cõi đời. Cho nên ngày xưa đó, các vị mà người ta tạo tượng đều mang cái ý ở trong đó, đều mang cái ý ở trong đó. Quý vị nhìn cái tượng này, Quan Âm này gọi là Nhất Diệp Quan Âm. Trong 32 ứng thân của Quan Âm, đây là một ứng thân gọi là Nhất Diệp. Được Quan Âm đứng trong một chiếc lá, một chiếc lá thôi cũng tạo ra được cái pháp. Rồi Quan Âm đứng trên đầu con rồng gọi là Long Đầu Quan Âm. Quan Âm cầm cái giỏ là Ngư Lam Quan Âm. Quan Âm cầm hoa sen là Liên Hoa Quan Âm. Quan Âm đi trên biển gọi là gì? Nam Hải Quan Âm. Quan Âm mà ngồi thõng chân xuống, giống như là chân lên chân xuống là Tự Tại Quan Âm. Quan Âm mà ẵm đứa con là gì? Tống Tử Quan Âm. Cho nên nhiều Quan Âm lắm. Vì sao? Thể hiện lòng từ. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, tất cả các cái pháp xung quanh nó đều có khả năng đưa chúng ta trở về. Vì mình nương cái pháp đó là tự nhiên. Dù như giờ nương cái pháp là một tiếng chuông, nương cái pháp đó. Vậy thì Phật Pháp mỗi ngày đều là những cái chân lý để chúng ta nương vào, để chúng ta lướt sống hết khổ. Thôi cảm ơn đại chúng, chúng ta sinh hoạt buổi sáng đến đây, đại chúng cùng hồi hướng và chúng ta cùng đi ăn trưa. Nguyện đem công đức này không tất cả đệ tử và chúng sanh.